Quy 2 chương 162, không may hòa thượng. Hòa thượng kia mũi thẳng miệng vương mặt mày rậm, tuổi quá trẻ, nhưng thủy chung túi đầu đầy mặt vẻ u sầu. Thiết Huyền Kiếm không thèm để ý cái này, nói, cái này có cái gì ly kỳ, bất quá chỉ là tên hòa thượng nha. Đỗ Trường Không mặc dù là cảm thấy vừa mắt, thật cũng không đặc biệt đừng để trong lòng, nói, thế nhưng là bộ dáng xui xẻo như vậy hòa thượng lại là rất ít gặp. Hai huynh đệ tụ hợp, vui vẻ lên đường. Dựa theo lệ cũ, hướng nguyên các hợp lý kỳ đệ tử đem bộ hội tụ một đường, cũng từ sư môn trưởng lao hộ tống, tiến về vô cực núi tiến hành sơ thí. Thiết Huyền Kiếm không thích ở tại môn phái bên trong, cố gắng của hắn cũng không so môn phái bên trong bất cứ người nào ít, nhưng bởi vì hắn đặc thù phần, tổng bị mang theo nhị thế tổ, tiên nhị đại danh hiệu, cho nên vô luận hắn lại cố gắng thế nào, cũng phòng có lẽ người khác hữu ý vô ý ở giữa bạch nhãn hoặc phía sau chỉ trỏ. Lúc này có thể được đến đồng ý của phụ thần, từ hắn cùng Đỗ Trưởng Không hai người kết bạn đi vô cực xâm núi thêm sơ thí, Thiết Huyền Kiếm tâm là cực tốt. Hai người ra khỏi thành, ngay cả tiếp theo bao lâu tinh lúc mưa đi không quá động, cũng may tổng cộng chỉ có nửa tháng con đường, còn có một tháng mới đến bắt đầu thi đấu thời gian. Hai người cũng không buồn bực, lôi đỉnh mưa móc đều là thiên ân. Chỉ cần có phiến ngói che đầu, gió cũng tốt mưa cũng tốt, đều có thể thường loạn. Hiện tại cái trận mưa này lại tới rất không phải lúc, hai người chính đi tại một mảnh đất hoang, chứ không được phía sau thôn không được cửa hàng thời điểm, cái này mưa to nói đến là đến. Hoàng hạt mưa lớn chừng hạt đậu cứ như vậy lốp bốp loạn đánh xuống, Đỗ Trường Không cùng Thiết Huyền Kiếm tránh cũng không thể tránh, một chút liền rối cái đấu. Dương mắt đằng trước có một mảnh rừng, hai người hướng rừng bên trong mà tới. Rừng bên trong náo cực kỳ, chỉ là bọn hắn còn chưa phát giác. Xa xa, bọn hắn liền nghe tới rừng bên trong có người lớn tiếng hô uống, hai người không khỏi che lại hình, lặng lẽ hướng bên kia áp tới. Như thế nào là hắn? Đỗ Trường Không Thiết Huyền Kiếm lẫn nhau, chính là trước mấy tử tại Lạc Thành thấy qua cái kia mặt mũi tràn đầy xui xẻo hòa thượng. Hắn hiện tại vẫn như cũng là mặt mũi tràn đầy không may bộ dáng, trên thực tế hắn cũng ngay tại không may. Hắn tử chính hãm tại một bãi nát như vũng bùn bên trong, chỉ còn phần eo trở lên còn lộ tại bùn trên nước. Kia không may hòa thượng ngay tại vũng bùn bên trong lớn tiếng la lên, liều mạng bay nhảy, làm phải tự mình tràn đầy mặt nước bùn, nhưng vô sự vô bổ. Đỗ Trường Không chính muốn đi qua cứu một đêm, liền gặp người một đường xuất hiện tại vũng bùn bên cạnh. Một người cầm đầu thiếu niên công tử, tay hắn đánh một đem ô giấy dầu, màu trắng cẩm bào không nhốn bụi trần, đai ngọc quấn eo. Nhưng tôn dung cũng không bằng gì, lông mày mau lơ lỏng, con mắt mà nhỏ, bờ môi lại phá lệ dày, mà lại cả người khí sắc tựa hồ cũng không tốt, chỉnh thể để người nhìn thoáng qua không nghĩ xem lần thứ hai. Kia công tử áo trắng mang theo bốn cái tùy tùng chính ở trong rừng tránh mưa, chợt thấy có người tại vũng bùn bên trong bay nhảy, không khỏi dùng tay chỉ kia không may hòa thượng cười ha ha, nói, ta liền nói còn ăn một tên hòa thượng liền đại công cáo thành, không nghĩ tới thật sự đụng lên một cái hòa thượng. Mấy người các ngươi, đi suy nghĩ chút biện pháp đem hắn kéo lên. Ai nha nha, chớ ăn ta, tiểu tăng không phải thỉnh kinh hòa thượng, ăn ta không có thể trường sinh bất lão. Không may hòa thượng vội la lên, a a di đà Phật, hỏng bét, tiểu tăng muốn chết rồi, tiểu tăng muốn chết rồi, tốt không may à. Đối mặt kia bốn cái xấu xí tùy tùng hợp lực đưa tới nhánh cây, hắn không biết nên không nên đưa tay chèo ở. Hòa thượng, mạng nhỏ quan trọng, nhanh đưa tay giữ chặt, đi lên rồi nói sau. Một cái tùy tùng nói, ngươi nhìn công tử chúng ta giống người xấu sao? Cái kia có thể chân chính ăn người nha. Công tử nói đùa với ngươi đâu? Nghe thấy lời ấy, mặc dù mấy cái kia tùy tùng trên mặt cười đến rất hư giả, tiểu tăng hay là bỏ không giới cầu sinh suy nghĩ, khẽ vươn tay gắt gao níu lại nhánh cây kia, kém chút đem đằng trước một cái tùy tùng cho kéo tới vũng bùn bên trong đi. Bốn người tê lực một tiếng hô, đem cái kia hãm sâu hòa thượng một đem liền lôi đến trên bờ. Đỗ Trưởng Không nhìn xem cảm thấy buồn cười, yên lặng theo dõi kỳ biến. Hòa thượng còn nằm dạp trên mặt đất hồng hộc thở phì phò, bốn cái tùy tùng bỏ qua nhánh cây, riêng phần mình đè lại hòa thượng kia một cái tay chân, nói: "Công tử, mời hưởng dụng đi." Kia công tử áo trắng vậy mà thật liền muốn túi xuống tử, hé miệng tựa hồ liền muốn đi cắn hòa thượng kia gáy, Đỗ Trưởng Không thấy thế vừa muốn đi ra, lại thấy bên kia phía sau cây đầu, đi ra một già một trẻ. Thiếu nữ kia một trương mặt trứng lõng, mắt như thu thủy hắc bạch phân minh, lấy một màu hồng váy áo, đánh một đem phấn rủ, gót lấy lao phụ trên mặt khe danh tung hành, nếp nhăn chồng mệt mỏi, nàng lấy áo đen váy đen hắc đầu mang, một tay chống ngực, một tay đánh một đem dù đen. Thiếu nữ quát: "Các ngươi bây giờ chỗ nhìn chỉ có non nửa trường, muốn nhìn phiên bản hoàn chỉnh mới bãi đu lục soát, trở ra lại lục soát, huyền minh quy chân ghi chép. Lục soát ổ tạ cụ phòng, ngự phòng sách, nhìn sách." Quy 2 chương 163, thật là xui xẻo, bốn càng. Hòa thượng thật vất vả từ dưới đất bò dậy, không lo được mặt mũi tràn đầy vũng bùn, vội vàng hướng hai người chắp tay trước ngực nói cảm ơn: "Tạ ơn hai vị nữ thí chủ, Nam mô A Di Đà Phật, các ngươi thật sự là Bồ Tát hóa, cứu khổ cứu nạn." Lão thái thái bỗng nhiên xoay mặt hướng Đỗ Trưởng Không bọn hắn giấu địa phương, nói: "Phía sau cây đầu trống tránh, còn không có nhìn đủ sao? Gì không hiện ra đến?" Đỗ Trưởng Không cùng Thiết Huyền Kiếm thấy bị nàng phát hiện, đành phải hậm hực từ phía sau cây đầu chuyển ra. Thiết Huyền Kiếm nhìn thoáng qua Đỗ Trưởng Không, Đỗ Trưởng Không nói: "Ta cùng nhị ca vốn ra hành hiệp trượng nghĩa, cái kia liệu lao thái thái đoạt trước một bước." Gừng càng già càng cay, gọi bọn vãn bối bỗng cảm giác bội phục. Thiết Huyền Kiếm lúc này mới nói theo: "Lao thái thái càng già càng dẻo dai, khiến người khâm phục." Lao thái thái cảnh giác trên dưới dò xét hai người, nói: "Các ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao trốn ở cái này bên trong nhìn trộm?" Đỗ Trưởng Không gặp nàng ánh mắt bất thiện, nói: "Lão thái thái yên tâm, chúng ta tuyệt không phải người xấu, ngươi mời xem." Dứt lời, sáng ra bản thân dự thi danh thiếp. Lão thái thái liếc nhìn, gật đầu không nói. Dù sao nàng kiến thức không cạn, có thể báo danh tham dự năm chính đại hội, tất nhiên đều là tên môn tử đệ. Đỗ Trưởng Không đi đến hòa thượng kia trước mặt, hòa thượng kia hay là một mặt không may bộ dáng, Đỗ Trưởng Không không khỏi nói: "Không biết tiểu sư phó pháp hiệu, xưng hô như thế nào? Những cái kia rốt cuộc là ai? Làm sao muốn? Muốn ăn ngươi?" "A A Di Đà Phật, tiểu tăng tử nhỏ không may, sư phụ viên tịch phải sớm là bị cái đạo sĩ cho nuôi lớn, cho nên không có pháp hiệu, hòa thượng kia chắp tay trước ngực, hai mắt buông xuống, nói, cũng bởi vì tiểu tăng luôn luôn không may, cho nên tất cả mọi người gọi ta không may hòa thượng.
Không may hòa thượng.
Không may hòa thượng lắc đầu, nhận mệnh cực kỳ, nói, vừa mới những người kia tiểu tăng ta cũng chưa từng thấy, chớ nói chi là trêu chọc bọn hắn, là tiểu tăng tự mình xui xẻo đi. Hảo hảo trời nắng một chút liền biến thành mưa to, không khỏi dưới chân trượt đi liền rất xuống vũng bùn bên trong. Thấy mấy người bọn họ trò chuyện, lão thái thái kia lập tức nói, thủ thủ, chúng ta đi. Nàng người lao tinh quỷ lão linh, nhìn ra hòa thượng này là thật suối quậy, không muốn dừng lại lâu, kêu gọi cô nương rời đi. Cô nương kia ánh mắt một mực dừng ở Thiết Huyền kiếm bên trên, lúc này nghe lão thái thái gọi mình, vội vàng đáp ứng một tiếng, nói, được rồi. Tới đỡ lấy lão thái thái.
Thúc thúc.
Đỗ trưởng không có chút nghe lầm, cái này hai ông cháu gọi tôn nữ có kêu thúc thúc sao? Nữ hài nghe vậy đỏ mặt dậm chân một cái, quay đầu liếc một cái Thiết Huyền kiếm, nói, ta là tuổi thủ thủ, tính nữ nó thủ thủ. Lão thái thái nhẹ hừ một tiếng, nữ hài vội vàng quay lại, vị lão thái thái đi nhanh lên. Đỗ trưởng không nhìn hòa thượng kia đáng thương, không đành lòng vứt xuống mặc kệ, nói, ha ha, ta còn quên giới thiệu đâu, ta là Đỗ trưởng không, vị kia là ta nhị ca Thiết Huyền kiếm. Vừa hỏi ngươi, một thân một mình đây là muốn bên trên vậy đi đâu? Không may hòa thượng nói, a a di đà phật, nói ra sợ hai vị trò cười, hòa thượng ta muốn đi kia vô cực núi đi một lần.
Ồ,
Đỗ Thiết hai người cùng kêu lên kinh ngạc. Nghe nói vô cực núi Lư Hương trên đỉnh có cái quan tài ấm chùa, chính là thập phương rừng tây, vân du bốn phương tăng nhân bọn hắn ai đến cũng không có cự tuyệt. Tiểu tăng bình sinh mong muốn chính là đi một chuyến kia quan tài ấm chùa bên trong vân du bốn phương, tinh nghiên Phật pháp. Trùng hợp như vậy à? Đỗ trưởng không cùng Thiết Huyền kiếm nhìn nhau. Con đường phía trước không gần, huống hồ hoang dã rất nhiều, nếu là từ này xui xẻo hòa thượng chính mình đi, còn có kia một đám ăn người ra hỏa nhìn chằm chằm, hắn hơn phân nửa là còn sống đến không được vô cực núi. Bất quá hắn đã không có sách năm chính đại sẽ, cũng không biết chôn sống chùa, xem ra chỉ là một cái phàm tục ở giữa tiểu tăng, cũng không phải là luyện khí chi đồ. Không bằng chúng ta kết người bạn đi, Đỗ trưởng không cảm thấy hắn đáng thương, nói, dù sao chúng ta cũng là đi kia bên trong. Tiểu tăng là không may hòa thượng, ta sợ ta không may làm hại hai vị chịu khổ. Đỗ trưởng không cùng Thiết Huyền kiếm bị khinh thường thiên địa các miệng đoạn tiên sinh phê qua không may, lập tức liền thật gặp vận rủi lớn. Bọn hắn trong lòng đối không may vẫn có chút cố kỵ, nhưng trước mắt này hòa thượng quả thực đáng thương, cũng không thể mặc kệ. Đỗ trưởng không ra vẻ không quan trọng, nói, ngươi là không biết chúng ta, hai ta cái gì nấm mốc không có ngã qua nha. Thiết Huyền kiếm nói, không sai, chúng ta xui xẻo nhất sự tình đều trải qua, không tin còn có thể đụng tới càng xui xẻo sự tình. Lời nói của bọn họ lớn. Một đường này thật là làm sao không may làm sao tới, các loại không tưởng được không may như bóng với hình. Áp ngươi bây giờ chỗ nhìn bốn càng chỉ có non nửa trường, muốn nhìn phiên bản hoàn chỉnh mới bãi đủ lục soát, trở ra lại lục soát, Huyền Minh quy chân ghi chép. Lục soát ổ tạ cụ phòng, ngự phòng sách, nhìn sách. Quy 2 chương 164, ngươi không may, ta cao hứng, năm càng. Đỗ trưởng không nhìn xem kia lãnh cao hứng tướng mạo, kia muốn ăn người diễn xuất, nghĩ đến một cái cao thủ khủng bố. Lãnh Thất. Minh bảng thứ 3, cắt trắng giới Hàn vực, năm tà một trong câu thi thành chủ, điên thi vương Lãnh Thất. Năm tà cùng xưng là tà, tự nhiên tại luyện khí một đường phía trên, luôn có chút tà khí. Trừ làm việc tà bên ngoài, không làm từng bước mà dùng hại người ích ta phương pháp đến nhanh chóng tăng lên từ tu vi, cũng là tà. Câu thi thành chính là như thế một bộ tà trải qua, có thể thông qua song thôn vệ cái khác cá thể đến nhanh chóng tăng tiến vào tu vi của mình. Từ vô quỷ chưa thấy qua Lãnh Cao Hưng, nhưng làm Hồng Hoang Ma phó môn chủ, Câu thi thành thành chủ Lãnh Thất hắn là gặp qua. Cái này Lãnh Cao Hưng đích xác cùng Lãnh Thất có mấy phần thần như. Đỗ trưởng không nghĩ đến cái này bên trong, nhẹ nhàng nói, lão Thiết, ngươi đối đầu đến.
Vì sao là ta đối đầu, không phải hai ta đối đầu?
Thiết Huyền kiếm không cao hứng nhìn xem Lãnh Cao Hưng. Đỗ trưởng không nhỏ giọng nói, ca ca, ngươi là huyền bảng thứ 3 thiếu gia, vị này Lãnh Cao Hưng chỉ sợ vừa vận minh bảng thứ 3 công tử. Ngươi nói xem, cái này chẳng lẽ không phải ngươi trời sinh đối đầu sao?
A,
Thiết Huyền kiếm không thể tin được. Đỗ trưởng không lên cao giọng nói, Lãnh Cao Hưng, cha ngươi cũng họ Lãnh sao? Lãnh Cao Hưng nghe hắn cầm cha nói đùa, cũng không cao hưng, nói nhảm, ngươi chẳng lẽ không theo cha ngươi họ sao? Cha ngươi là không phải xếp hạng thứ 7, Lãnh Thất. Lãnh Cao Hưng tùy tùng bốn người đồng thời biến sắc. Lãnh Cao Hưng lạnh lùng nhìn xem Đỗ Thiết, nói, nhìn không ra các ngươi còn biết cha ta. Bất quá các ngươi nói sai, hắn không phải xếp hạng thứ 7, mà là bởi vì Câu Thi Thành đã từng lợi hại nhất chính là Thi Ma Lệnh 2 cùng Cốt Ma Lệnh 4. Cha ta thôn vệ bọn hắn về sau, so hai người bọn họ cộng lại còn lợi hại hơn một điểm, 2 thêm 4 thêm 1, cho nên là Lãnh Thất. Đỗ trưởng không cảm thán nói, kia nếu như các ngươi kia trở ra một cái so cha ngươi còn lợi hại hơn một điểm người, không phải gọi Lãnh 8. Ngươi vì cái gì không trực tiếp lấy cái tên gọi Lãnh Muôn Vạn, như vậy ngươi liền là lợi hại nhất. Lãnh Cao Hưng ngữ khí mang theo không vui, nói, ngươi lại nói sai. Đầu tiên, không có Lãnh 8, bởi vì không có khả năng còn sẽ có người so cha ta còn lợi hại hơn. Thứ hai, lợi hại cũng không phải là thông qua đặt tên được đến, là cần nhờ bản lãnh. Đỗ trưởng không nói, nói như vậy bản lãnh của ngươi rất lợi hại. Ngươi nếu là muốn ngăn trở ta ăn hòa thượng, cứ đến thử xem.
Không không không, cái này cần ta nhị ca tới.
Đỗ trưởng không đứng ở Thiết Huyền kiếm sau. Các ngươi không có có danh tự sao? Lãnh Cao Hưng thấy Đỗ trưởng không trốn tránh tránh, trong lòng đã đem bọn hắn nhìn dẹp, hay là tên của các ngươi là mắng chửi người thô tục, nói không chừng. Thiết Huyền kiếm nói, đại trưởng phu đi không đổi tên, ta gọi Thiết Huyền kiếm, hắn là Đỗ trưởng không. Ta cùng ngươi bớt nói nhiều lời đi, từ hôm nay trở đi, cái này không may hòa thượng huynh đệ chúng ta bà bọc, ai cũng đừng nghĩ có ý đồ với hắn. Ngươi tốt nhất hiện tại xéo đi, miễn cho muốn ta động thủ.
Ha ha, Lãnh Cao Hưng cao hứng nở nụ cười, lộ ra đầy miệng tinh mịn tiểu răng nanh, nói, Thiết Huyền kiếm, ngươi biết Câu Thi trong thành mỗi ngày muốn ăn bao nhiêu người sao? Ngươi lại biết mình đến cùng bao nhiêu cân lượng sao? Trong thiên hạ sự tình, ngươi đều quản được tới sao? Thiết Huyền Kiếm thản nhiên nói, huynh đệ của ta hành tẩu 3.000 thế giới lo liệu cầu tiên hành hiệp. Ta nhìn không thấy không còn được, ta ngay dưới mắt, nhất định phải quản. Muốn ăn không may hòa thượng, trừ phi ăn trước ta.
Tốt.
Vậy liền trước ăn người đi. Lãnh Cao Hưng một cái ánh mắt, bốn cái tùy tùng riêng phần mình triển khai trận thế, hắn cười lạnh nói, bên trên, cho ta bắt hắn lại. Thiết Huyền Kiếm không lùi phản tiến vào, một cái tung đứng ở kia phế phẩm giữa sân. Bốn cái tùy tùng đều có chút thành tựu sơ kỳ, nháy mắt bốn người tuần linh khí tăng vọt. Từ tứ phía hướng Thiết Huyền Kiếm công tới. Thiết Huyền Kiếm nhẹ giọng quát khẽ, phía sau bảo kiếm lăng không ra khỏi vỏ, hai tay của hắn hướng phía trước hai người quét ngang ra một cỗ vô hình khí lãng, mơ hồ có thiên địa nhân tam hoa nụ hoa ở bên trong, chính là hướng nguyên các tam hoa trưởng. Con không môn mở rộng, tự có kia sau bảo kiếm theo tâm ý của hắn hành vùng, hai cái kẻ đánh lén đồ đao trong tay sặc lang cùng kiếm quang đụng vào nhau, nhìn xem hắn có gần trong gang tấc, lại bị kiếm quang số ngăn cản, cắn răng cũng chặt không đi xuống. Đằng trước hai người lột ra đao cùng trưởng phong chạm vào nhau, không khỏi người sớm giác nộ phải khí tức bị đối phương áp chế không cách nào, ngươi bây giờ chỗ nhìn ngươi không may, ta cao hứng năm càng chỉ có non nửa trường, muốn nhìn phiên bản hoàn chỉnh mới bãi đu lục soát, trở ra lại lục soát, huyền minh quy chân ghi chép. Lục soát ổ tạ cụ phòng, ngự phòng sách, nhìn sách. Quy 2 chương 165, xui đến đổ máu. Tam thi nhảy loạn. Lãnh Cao Hưng hé miệng, từ hắn trong miệng mũi, cắt phun ra một đạo hắc khí không hướng Thiết Huyền Kiếm bên trên đánh, mà là tìm kia trên đất bốn cái tùy tùng. Trong đó ba cái cách gần chút, lập tức bị hắc khí lôi cuốn ở bên trong. Hắc khí lâm, ba cái kia tùy tùng liền như là bị giật dây con rối, ken két một tiếng từ dưới đất nhảy dựng lên. Trước đó kia ba người đã không có người sống bộ dáng, hai mắt trắng dã, tay chân lấy kỳ quái góc độ vốn lượn lấy, lại uy lực lớn thịnh tại trước hướng Thiết Huyền Kiếm bay nào tới. Thiết Huyền Kiếm thầm hô đến hay lắm, kiếm trong tay xem ra chỉ có thể thấy máu. Hai tay dựng thẳng kiếm tại, một chiêu một mạch phá cửu u, thông suốt đánh ra, trong kiếm quang phân ra ba đường cùng ba cái bóng đen rảo làm một đoàn, mặt khác hướng kia Lãnh Cao Hưng đánh tới, Lãnh Cao Hưng huy động sóng chảo, đem kiếm khí của hắn chống đỡ, trong miệng hắc khí cùng ba người kia tương liên, hắn vẫn thì thầm trong miệng lẩm bẩm, ba người không để ý an nguy, tại trong kiếm quang đột nhiên lao ra, không để ý chết sống rút trong tay lột ra đao, hướng Thiết Huyền Kiếm chém tới. Thiết Huyền Kiếm bị sợ nhảy lên, đệ nhất nhân rõ ràng bị mình kiếm quang quét chân, trước đã bị trọng thương, hắn tựa như hảo không bị thương đau nhức ảnh hưởng, kế tiếp theo xông lên liều mạng. Hắn vung đao tung tích thời điểm, Thiết Huyền Kiếm lại một đạo kiếm quang đem hắn đánh lui, nhưng cùng lúc người thứ hai vậy mà giơ lên cắt đao, xoẹt một tiếng ngay cả da lẫn xương đem đệ nhất nhân tay cầm đao tận gốc chạm gãy xuống, liền gặp người kia mặc dù bay lui ra không biết sống chết, nhưng tay kia lại vẫn cầm đao, hung dữ hướng Thiết Huyền Kiếm chém bổ xuống đầu. Chơi đến như thế hung ác, ngay cả người mình tay đều chặt. Thiết Huyền Kiếm không ngờ tới bọn hắn có dạng này đấu pháp, tránh lui không kịp, đành phải thấp nghiêng đầu, dù là may mắn cũng bị gọt đi bên thai một chút thái dương, lại tránh chậm một chút chỉ sợ cũng thật muốn bị chính chính bổ ở trên mặt. Người thứ hai đao lại đến, người thứ ba đao cũng đến rồi. Lãnh Cao Hưng chẳng biết lúc nào đã từ nguyên địa không gặp, theo thao, khống ba người hắc khí, có thể thấy được hắn đã hóa thành một đoàn đẳng không hắc khí, hướng hắn nuốt ở đó. Hắc khí cũng không hề dừng lại, từ bỏ cái thứ nhất đã sống không được vị kia, trực tiếp phụ thuộc đến cái thứ tư tùy tùng bên trên. Vẫn lấy tam giác chi thế, đem Thiết Huyền Kiếm vây vào giữa. Thiết Huyền Kiếm không còn biện pháp, đành phải đem tứ khí giữ sức khỏe đồ cho vận khởi. Phạm nhân nhìn tứ khí giữ sức khỏe đồ, bất quá là bên trong nuôi lá gan tim phổi thận, bên ngoài hợp thiên địa bốn mùa điều dưỡng sách, kia là từ hướng nguyên các truyền đi bài tượng, thuận tiện phạm nhân thường tu tập lấy kéo dài tuổi thọ. Hướng nguyên các bên trong vốn vậy liền lợi hại. Thứ nhất khí, bệnh căn khí, phương đông mục, nó sát thanh, nó tượng như treo bảo, nó thần như rồng. Gặp bộ thịnh, khí như du long, hành tẩu kinh mạch, chính là tu vi phóng đại căn cơ sở tại. Thứ nhị khí, long dạ, phương nam lửa, nó sát đỏ, nó tượng như liên hoa, nó thần như chu tước. Hạ gặp lưu hỏa, chu tước liệt diễm nội luyện. Thứ ba khí, phổi khí, phương tây kim, nó sát bạch, nó tượng treo khánh, nó thần như bạch thú. Thu lên xương trắng, bạch thú thiện đao bình, ngự vật ngự kiếm, uy lực lớn bức tăng thêm. Thứ tư khí, thật khí, phương bắc nước, nó sát đen, nó tượng như đá tròn, nó thần như song đầu bạch lộc. Đông như tinh thủy, song đầu bạch lộc như nước vô hình, hình đi lại, gọi người tùng tích khó tìm. Thiết Huyền Kiếm đem tứ khí hợp một thêm một sợi chân khí hợp tác ngũ khí. Theo ngũ khí triều nguyên kiếm pháp tuyệt diệu chân ngôn, ở trong sân lơ lửng không cố định, hình khó phân biệt, cùng kia Lãnh Cao Hưng chiến đấu tiến vào bạch hóa. Hai người tu vi không nhỏ, nhưng nếu muốn giành thắng lợi, kia đều không phải chuyện đơn giản. Đỗ Trường không nhìn Thiết Huyền Kiếm đánh đến như thế nan giải khó phân, thầm nghĩ mình xuất thủ hay không trợ hắn, liền nghe tới không trung có người kêu lên một tiếng đau đớn, đúng là Lãnh Cao Hưng. Thiết Huyền Kiếm trong tay huyền quang lóe lên, tựa hồ có một trường Lãnh Cao Hưng không cách nào ngăn cản, bị vỗ trúng đầu vai. Lãnh Cao Hưng không trung bước lên hai lần, rơi ở phía xa trên đỉnh cây đầu, hắn đầu đầy mồ hôi lạnh sắc mặt càng phát ra tái nhợt, nói: "Tốt một cái Thiết Huyền Kiếm, ta thần công chưa thành, tạm không tính toán với ngươi. Xin từ biệt, sau ta tất tìm ngươi tính sổ sách." Thiết Huyền Kiếm cũng đầy đại hãn, thầm nghĩ nguy hiểm thật. Chính mình cũng không biết một trường kia như thế nào đập đi ra, có thể là dị không gian bên trong mình tiềm thức chỗ học được hộ bản sự, tại đối địch gấp gáp thời điểm, không trải qua suy nghĩ tự động phát ra. Quy 2 chương 166, bí cực thái lai. Đỗ Trường không từ trên hướng xuống, đang bị hòn đá kia cản trở, không nhìn thấy kia dị thú. Chỉ trong lòng cảm thấy hòa thượng không may đáng thương. Mình như thế nào đi giúp hắn một đêm? Kia dị thú lại ngẩng đầu lên, mở ra miệng rộng, đem hắn chạy xuống máu, cho tiếp tại miệng bên trong, từ ngực nuốt xuống. Tiếp theo, một nói hào quang màu xanh lục tại kia tảng đá lớn dưới đáy, cực tốc lóe lên. Đỗ Trường không ám kêu không tốt, hẳn là có cái gì hung hiểm, vội vàng ra kêu lên, hòa thượng cẩn thận. Thung như hắc ứng lao xuống hướng cái này bên trong rơi xuống. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Đỗ Trường không còn không rơi xuống, liền nhìn thấy không may hòa thượng chỗ ngã ngồi tảng đá dưới đáy, như là cánh tay phẩm chất một con rắn bay xuống tới, cắn hắn mắt cá chân, đột nhiên kéo một cái, liền đem hắn kéo tới tảng đá lớn dưới đáy đi. Đỗ Trường Không thầm kêu khá lắm xui xẻo Hòa Thượng a, ngươi thật sự là mới ra thảm, thảm án ngay cả điểm a thật vất vả che chở ngươi không có bị yêu nhân ăn hết, không nghĩ tới nháy mắt liền muốn quả dị thú bụng. Đỗ Trường Không gión mũi chân một cái lật, vô thanh vô tức khí nhẹ nhàng rơi vào kia lớn phía dưới tảng đá, kia dưới đáy vậy mà là cái 7-8 thước sâu cả động. Thấy kia không may Hòa Thượng mặt hướng ngoài động chồng lên ngồi xếp bằng ngồi, sau bị một con lập nên đủ cùng hắn ngồi cao không sai biệt cho lắm lục mao rửa hai chân chống đỡ áo lót của hắn. Kia rùa đen hai mắt nhắm nghiền, trên đỉnh đầu lục mao không nhốn bụi trần, làm bên trong phân phát hình, như người mái tóc phiêu dật, bộ dáng kỳ lạ khôi hài. Nhưng so với hắn đứng lên hình mà nói, bộ dáng này liền cũng không hiếm lạ. Bởi vì rùa đen đứng thẳng bình thường là con sau sắc bốn chân đứng thẳng, nó bây giờ lại là chỉ dựa vào hai con chân sau đứng thẳng, cùng người đứng đồng dạng. Nhất ly kỳ không phải hắn đẩy con mai rùa bên trên, bị khắc lên đủ loại kiểu dáng phụ chú hoa văn, cũng không phải trên cổ hắn khăn quàng cổ cùng buộc lên tiểu tiểu hồng linh đang, mà là nó ngay tại giống cao thủ hướng đệ tử truyền công đồng dạng, bộ dáng trịnh trọng hướng không may Hòa Thượng thua công. Đỗ Trường Không có thể phát giác được có một cỗ năng lượng cường đại, chính thông qua hắn dán tại không may Hòa Thượng phía sau hai con như tay chân trước, liên tục không ngừng hướng kia không may Hòa Thượng thể bên trong tua đưa qua. Cái này, Đỗ Trường Không nhìn thấy trạng huống này cả kinh không ngậm miệng được, đồng thời trong đầu lập tức tung ra một cái từ đến, để hắn không dám lên trước làm bất kỳ động tác. Linh quy truyền công. Căn cứ từ vô quỷ ký ức, linh quy truyền công chính là rất hiếm thấy rất thiên môn một loại tu vi giải tiến vào công pháp. Đầu tiên, người tu luyện nhất định phải có một con dị thú linh quy. Cái này dù là càng già càng linh, muốn biết một con dị thú linh quy có đủ hay không lão, đơn giản phân biệt phương pháp chính là nhìn hình thể, tiếp theo đáng xem bên trên lục mao, hình thể càng lớn nó tuổi tác càng lâu, trên đầu lục mao cũng càng vì phiêu dật. Thứ hai, người tu luyện nhất định phải có đối ứng truyền công bí tịch. Truyền công thao, làm phương pháp là mỗi cái đêm trăng tròn, luyện khí sĩ đem mình gần đây thu hoạch thiên địa linh khí, bộ truyền công đến nhỏ máu nhận chủ cái này con linh quy thể nội. Linh quy bằng vào mục đích bản thân đặc biệt tập, chậm rãi đưa nó hút nhận được linh khí, dần dần chuyển hóa thành nhu hòa vô hại ôn nhu chân khí chứa đựng tại thể nội. Bình thường tồn đủ số năm, luyện khí sĩ đến tu vi bình cảnh nghĩ đột phá thời điểm, liền có thể y theo công pháp, để linh quy đem thể nội tiêu hóa tốt chân khí, một lần nữa truyền đến luyện khí sĩ bên trên, điều này có thể đối luyện khí sĩ tu vi đột phá có trợ giúp rất lớn, tỷ lệ rất lớn bên trên gia tăng đột phá tu vi xác suất. Nhưng loại này linh quy truyền công phương pháp tại bây giờ rất không thịnh hành, nguyên nhân có rất nhiều, đầu tiên lão linh quy rất khó gặp được, tiếp theo, phương pháp kia mặc dù tới vững chắc lại tiến triển cực chậm, mỗi lần góp nhặt một chút chân khí, liền số muốn bị linh quy hút sạch, tại giai đoạn này bên trong, đục tu vi tương đương không có, đây đối với rất nhiều nóng lòng cầu thành luyện khí sĩ mà nói, quá trình tuyệt đối là phi thường thống khổ. Còn có một loại hướng là người sống chịu không nổi cái này rùa mệnh dài. Mình cảnh giới chưa từng đột phá, tuổi thọ đã hết buông tay vừa đi, tương đương với đời này đều cho cái này linh quy vô béo. Đỗ Trường Không kinh ngạc nhìn kia không may Hòa Thượng, tu vi của hắn chậm rãi từ chưa nhập môn, biến thành hóa khí nhất giai, sau đó hóa khí nhị giai, tam giai, tứ giai, ngũ giai, lục giai. Không giống với Đỗ Trường Không lúc ấy thể nội đảo hoàn bạo liệt, sinh ra nhân thể không cách nào kháng cự xung kích. Cái này lão linh quy vậy mà y theo lấy công pháp đặc thù, làm từng bước từng tầng cấp đi lên thay không may Hòa Thượng tiến hành tu vi tăng lên. Quá trình này mặc dù rất nhanh, nhưng ở lão linh quy đặc biệt thủ pháp dưới, rất có chương pháp tiến hành. Một khi không may Hòa Thượng lộ ra không thể thừa nhận hình thái, nó liền sẽ hoãn một chút, nhiều hành chu thiên. Dù sao linh quy tính tình nhất không nóng nảy. Lục soát ổ tạ cụ phòng, ngự phòng sách, nhìn sách. Quy 2 chương 167, Cửu Long Đảo Bốn Thánh. A A Di Đà Phật, hai vị đại ca, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không may Hòa Thượng ý thức được mình thần thanh khí sảng, giữa lông mày tích tụ chi khí đã tan hết, đục nói không hết thoải mái. Lại nhìn một chút tay bên trong như cái trứng rùa quy nguyên sát, không khỏi đối tao ngộ sự tình không thể nào hiểu được. Đỗ Trường Không nói, không may Hòa Thượng, ngươi không may đã ngã đầu. Không may Hòa Thượng nói, Đỗ huynh lời này nói như thế nào, chẳng lẽ ta là không còn sống lâu nữa sao? Linh quy truyền công nghe nói qua sao? Đỗ Trường Không nhíu mày nhìn về phía Thiết Huyền Kiếm. Ta ở nhà bên trong Sơn Hải dị thú lục bên trong giống như nhìn thấy qua, hắn trở lại hương vị đến, nói, chẳng lẽ là cái này? Đỗ Trường Không gật gật đầu, nói, không may Hòa Thượng ngươi hãy nghe cho kỹ, không biết cái gì dưới cơ duyên xảo hợp, ngươi thu hoạch được linh quy truyền công, ngươi từ hôm nay trở đi, ngươi liền không còn là một cái bình thường phàm phu tục tử. Theo luyện khí sĩ tu vi tới nói, ngươi đã tiến vào đại thành cảnh trung kỳ, thuộc về địa tiên thể. Cái gì? Tiểu tăng ta chính là địa tiên thể rồi. Không thể nào. Không may Hòa Thượng không thể tin sờ sờ đầu của mình, hôm qua trạm vạng tối đập phá địa phương đã khỏi hẳn, không có để lại bất kỳ ban ấn. Hắn khi hai người đùa cho hắn vui, không đem việc này để vào trong lòng, chỉ thấy tay bên trong quy nguyên sát, nói, ai nha, đáng thương tiểu ô quy. Ta đến bờ sông đem người phóng sinh đi. Đỗ Trường Không hoa khí lực thật là lớn ngăn lại hắn muốn làm chuyện ngu xuẩn, tiếp lấy lại hoa rất lớn khí lực mới cho hắn thành lập được khái niệm, cái gì là luyện khí sĩ, cái gì là quy nguyên sát, cái gì là linh quy truyền công. Thiện hai, chiếu hai vị huynh trưởng nói tới, tu vi của ta bây giờ đã cao hơn người nhóm rồi. Cái này, không may Hòa Thượng thăm dò tốt quy nguyên sát, nhìn xem mình mở ra sông trưởng. Không biết vị nào huynh trưởng, nguyện ý để tiểu tăng ta đánh một trường thử một chút. Khá lắm vong ân phụ nghĩa không may Hòa Thượng, có bản sự đầu tiên liền muốn đánh người một nhà. Đỗ Trường Không không cao hứng mà nói. Không may Hòa Thượng nói, không phải, ta liền muốn thử xem. Đỗ Trường Không nói, cái này bên trong khắp nơi là tảng đá, bên kia là trời xanh đại thụ, ngươi đều có thể thử à? Nói đúng lắm, không may Hòa Thượng trực tiếp lật đến khối kia để hắn đập bể đầu trên tảng đá lớn đầu. Hắc, chính là một trường đột nhiên hướng hòn đá kia chặt xuống đi. Hắn ôi một tiếng, tảng đá mảy may không động. Đỗ Trường Không nói, ngươi đây là làm gì? Muốn vận khí à? Không may Hòa Thượng khoanh tay đau đến nước mắt đều muốn đến rơi xuống, nói, à, còn muốn vận khí à? Ta không biết à. Đỗ Trường Không thật ao ước hắn ngấp phúc khí, nói, ta nhìn chỉ cần đi kia vô cực núi, ngươi tổng có cơ hội bái nhập chôn sống chùa. Thiết Huyền Kiếm gặp hắn giữa lông mày hắc khí tan hết, trong giọng nói cũng thiếu không được cao ước, chậm rãi lắc đầu nói, chỉ sợ không may hòa thượng ngươi bây giờ đã bị cực thái lai, về sau đều không cần đổ nấm mốc. Tạo hóa trêu ngươi, hắn đời trước ngược lại một thế nấm mốc, tăng thêm đời này trước mười mấy 20 năm, cuối cùng bởi vậy sinh tâm hệ Phật pháp, nhân quả luân hồi, chuyển thành hảo vận. Có tầng này chuyển biến, ba người về sau lại đi liền nhẹ nhõm hứa nhiều. Đầu tiên thường không may dần dần biến mất, liền để ba người tốt qua rất nhiều. Một lại đi đến một chỗ rừng bên trong, đột nhiên rầm rầm chung quanh đến ba người, thành kỷ giác chi thế đem ba người bọn hắn vây lại. Đỗ trưởng không thấy thế nói, làm sao? Lại đụng phải đoạt đúng không? Thiết Huyền Kiếm không thèm để ý chút nào, nói, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn chính là. Liền gặp ba người kia, không phải bình thường tội phạm, đều là luyện khí sĩ hóa trang, rõ ràng từng cái đều có tu vi tại. Trong đó một đường đầu lĩnh, là cái niên kỷ ngũ tuần trên dưới, tóc dài phiêu bày độc nhãn long, hắn hướng ba người có chút chắp tay nói, làm phiền, Thiết Huyền Kiếm là vị nào? Thì ta. Thiết Huyền Kiếm không rõ liền bên trong, chắp tay nói, tại hạ Thiết Huyền Kiếm, không biết tiền bối bọn người có gì chỉ giáo. Hắn bên cạnh một cái khác tay cầm song roi hắn tử, trên đầu đỉnh lấy cái cự đại màu vàng sấm mũ ra, kia mũ ra chừng cao cỡ nửa người. Chấp roi hắn tử cất cao giọng nói, chỉ giáo chưa nói tới, tàn sát linh quy thánh mẫu sự tình, chúng ta cũng không phải khổ chủ, cũng không cần giết ngươi vì nàng báo thù, chỉ bất quá nàng bên trên có nhiều thứ không phải ngươi, ngươi giao ra là được. Lục soát ổ tạ cụ phòng, ngự phòng sách, nhìn sách. Quy 2 chương 168, chém giết. Tiểu hòa thượng, đây là thúc thúc đồ vật, ngươi giao cho thúc thúc, thúc thúc cũng sẽ không lấy không ngươi. Đầu đội cự hình ra mao thượng quan dò nói, thúc thúc nhà bên trong có rất nhiều đồ tốt, ngươi không bằng cùng thúc thúc đi thôi, đến thúc thúc nhà bên trong nhìn ngươi thích gì, thúc thúc đều có thể đem ra cùng ngươi đổi. Đội trưởng không thiết Huyền Kiếm lẫn nhau, cái này huống coi như không dễ làm. Không may hòa thượng nói, a a di đà Phật, cái này linh quy tiểu tăng không thể giao cho các ngươi. Trái thiền nói, tiểu hòa thượng ngươi nhanh cho ta lấy ra, thiếu muốn phí lời, đã đều nói cho các ngươi biết, chúng ta là linh quy thánh mẫu đạo hữu, ngươi giao còn cho chúng ta mang về Cựu Long đạo đi, cũng coi là vật quy nguyên chủ. Đỗ trưởng không nói, nói thực cho các vị, chúng ta chưa từng thấy các ngươi nói tới linh quy thánh mẫu, về phần nàng là bị ai giết chết, ta nghĩ mặt sau này còn có ẩn, không may hòa thượng chỉ là một lần tình cờ nhặt được linh quy, đã nhỏ máu nhận chủ, các ngươi cũng không phải là linh quy chủ nhân lại luôn mồm muốn lấy đi, thực tế là không thể nào nói nổi. Nhỏ máu nhận chủ à nha. Ba người đồng thanh hô to. Bọn hắn tới lui lui đánh giá cẩn thận không may hòa thượng, nói, ngươi này xui xẻo hòa thượng, linh quy thánh mẫu cả một đời chỗ tốt đều bị ngươi cho được. Không may hòa thượng nói, a a di đà Phật, cũng không được cái gì cụ thể chỗ tốt, bất quá chỉ là kia linh quy đem tu vi đều chuyển cho tiểu tăng. Ngươi cái này còn gọi không có chỗ tốt gì? Thượng quan do vội la lên, linh quy cho ngươi, lão tử không muốn, ngươi cái không may đồ chơi, lập tức cùng lão tử đi. Tiểu tăng ta cũng là không đi, liền theo hai vị huynh trưởng. Không may hòa thượng mặc dù ngốc nhưng cũng biết không thể tùy tiện cùng người đi. Đỗ trưởng không một đem đánh gây hắn, nói, đừng nói. Không cần thiết đem hành tích đều nói cho loại này lai lịch không rõ không có an lấy hảo tâm người xa lạ à, không phải trên đường đi đâu còn có sống yên ổn. Thiết Huyền Kiếm nói, việc này là cái hiểu lầm, ta đã không có giết các ngươi nói tới linh quy thánh mẫu, cũng không có chạm qua cái kia linh quy, lẽ ra không liên quan ta Thiết Huyền Kiếm sự tình. Nhưng cái này không may hòa thượng cùng chúng ta một đường, hắn nếu không muốn, huynh đệ chúng ta cũng sẽ không mặc cho người ta đem hắn mang đi. Thượng quan gió nói, xem ra không cho các ngươi điểm đau khổ nếm thử, các ngươi là nghe không tiến vào đạo lý nha. Trái thiền nói, hắc hắc, các ngươi có thể may mắn giết đến linh quy thánh mẫu, đừng liền coi chính mình có bao nhiêu lợi hại, chúng ta nhưng cùng nàng không giống. Trái thiền nói bổ sung, giống linh quy thánh mẫu như vậy xuẩn người, cả đời tu vi đều đặt ở linh quy bụng bên trong, mình bên trên cũng chỉ có hóa khí cảnh trung kỳ, chỉ sợ thiên hạ cũng tìm không ra cái thứ hai. Linh quy thánh mẫu cùng nàng tại chín trên long đảo ba cái luyện khí sĩ hàng xóm, riêng phần mình tại chín trên long đảo tìm được động phủ luyện khí, nước giếng không phạm nước sông. Về sau ba người khác nhìn nàng từ đầu đến cuối tu vi dừng lại tại hóa khí cảnh trung kỳ không có dài tiến vào, trong lòng liền có lưu ý nào đó để linh quy thánh mẫu nói lộ ra miệng, mới hiểu rõ nàng linh quy truyền công bí mật. Bắt đầu mấy chục thâm niên đợi còn có thể bình an vô sự, không biết ai trước nói lên, linh quy thánh mẫu lập tức liền muốn thành công, lập tức liền muốn truyền công tiến vào huyền đăng cảnh. Ba người nghĩ tới nàng chứa đựng nhiều như vậy linh khí, lập tức đi tìm nàng nghĩ kiếm một chén canh. Linh quy thánh mẫu không ngờ tới cùng nhau luyện khí đạo hữu lại lộ ra như thế diện mục, trong lòng ôm hận lại không có cách nào, nàng tốn sức thiên tân vạn khổ nhưng thần công còn kém chút hỏa hầu không có đại thành, hiện tại thu hồi đối chân khí sẽ lớn có tổn thất, cho nên lúc này chỉ có thể ẩn nhẫn. Nàng nhảy xuống biển, từ linh quy còn lấy mới từ chín trên long đảo trở tới, về sau nàng tại thần châu chủ giới chuyên lấy nơi yên tĩnh nhận nút, ai ngờ đột nhiên tại một chỗ hoang dã sơn cốc bên trong liền bị người tàn nhẫn sát hại, mà lại giết nàng người kia cũng không biết bí mật của nàng, cho nên nàng linh quy mới lấy đào thoát. Ai ngờ muốn lấy được cái này linh quy cuối cùng bị trên đời xui xẻo nhất không may hòa thượng cho được, chín trên long đảo ba cái hàng xóm cũng bị người dẫn tìm tới cửa. Một mực không ra tiếng áo trắng tú sĩ phải lạnh tiếng nói nhảm nhiều lắm, tiểu hòa thượng đi theo ta đi. Dứt lời hắn đưa tay như rắn, một cánh tay kinh khủng như rắn ra khỏi hàng quỷ dị rối dài, cánh tay kia phảng phất không có xương cốt đồng dạng, nháy mắt đem một cái không may hòa thượng cho chặn ngang cuốn hai vòng, trực tiếp hướng hắn bên kia kéo đi. Quy 2 chương 169, ác chiến. Không may hòa thượng đáp ứng, tranh thủ thời gian trong lòng mặc niệm 6 chữ đại minh chú, từ khi hắn giữa hai hàng lông mày, từng bước bay ra, lách thân phi hành. Áo trắng tú sĩ không biết tu vi của hắn như thế nào, thầm nghĩ một trường này trực tiếp đánh vào miệng của mình bên trong, kia còn tốt sao? Vội vàng từ bỏ độc chiếm hắn ý nghĩ, đem hắn đột nhiên hướng một bên đánh xuống đi. Không may hòa thượng may mắn có Phật pháp hộ thể, ngược lại là rơi không nghiêm trọng lắm. Hắn xem xét áo trắng tú sĩ đã đem mình bỏ qua, thầm nghĩ một trưởng này mình nói như thế nào vẫn là phải đánh đi ra. Gặp hắn hướng mình xuề bàn tay ra, Bạch Y Tú Sĩ kia phải lạnh thiểm dọa đến tranh thủ thời gian bảo vệ yếu hại. Thiết Huyền kiếm đã lăng không lật, một trưởng hướng kia lớn sư mèo đầu đánh xuống. Ai ngờ kia dị thú lại có tu vi tại, ngang đầu mở cái miệng rộng đột nhiên một tiếng chấn sơn giống, kia là chủng tộc trời sinh tự mang tu vi vốn sự tình. Sóng âm cùng trưởng lực giữa không trung bạo liệt, Thiết Huyền kiếm không ngờ tới cái này dị thú lợi hại như thế, lần nữa lăng không lật lại là một trưởng. Đỗ trưởng không kiếm quang quét ngang, lập tức liền có không ít kia không biết tên phi trùng bị chém đứt rơi xuống mặt đất, nhưng không cản được kia bảy trùng phát thiên cái địa trước tiến vào tình thế. Hắn nghĩ bắt giặc bắt vua, muốn đi trực tiếp cùng kia trái thiền động thủ, lại phát hiện trái thiền đã bị đẩy trời trùng ảnh chỗ che đậy, không nhìn thấy bản tôn bộ dáng. Đỗ trưởng không trong lòng kinh ngạc, cái này tiểu tiểu thân bên trong lại tàng phải dưới nhiều như vậy quái trùng. Hắn quay đầu nhìn quá khứ, phi trùng quá cảnh, trên đường đi không có một mảng cỏ. Nếu là mình bị cái này quái trùng đinh bên trên, chỉ sợ cũng trong khoảnh khắc hải cốt không còn. Dưới chân bắt tiên bước không dám có bất kỳ ngừng, cất bước kề sát đất mà trượt, đem kiếm quang chiêu số hóa thành lôi minh ngói vỏ, một đạo quang hoa nhập kia bảy trùng bên trong. Chỉ nghe một tiếng sét tại bảy trùng dày đặc nhất chỗ nổ vang. Phi trùng lên tiếng trả lời bị đánh rất một chỗ, nhưng hiện ra một cái bộ từ phi trùng chặt chẽ tạo thành bóng người, đột nhiên hướng mình bay nào tới. Kia phi trùng tạo thành trái thiền đột nhiên huy trưởng, lòng bàn tay bay ra một đạo phi trùng tạo thành trường phong, so chân khí trưởng phong lại một điểm không chậm, trực tiếp hướng Đỗ trưởng không đối diện đánh tới. Đỗ trưởng không thầm tiêu lợi hại, nếu không phải mình pháp sắc bén, hôm nay trận chiến này khẳng định khó mà thủ thắng. Tâm hắn nghĩ côn trùng sợ nhất khói lửa, đáng tiếc mình bách bảo nàng đã táng tại kiếm lĩnh, chỉ lại phải lấy kinh chập kiếm pháp, kiếm quang tiện trùng tử, tốn công tốn sức không nói, kia côn trùng cũng càng ngày càng cơ linh, mấy lần càn quét rất nhiều phi trùng về sau, kia phi trùng thấy kiếm quang đã qua, liền tự động tản ra, cùng chân khí xẹt qua về sau, lại tiếp tục tụ lại. Đỗ trưởng không đem phi kiếm tế lên, nhân kiếm tách rời. Trong lòng theo sư môn kiếm quyết, lôi đằng vẫn chạy, gió xiết lôi hành. Đằng trước một cái hình cùng mình sát mà qua, đúng lúc là Thiết Huyền kiếm. Thiết Huyền kiếm bị kia lớn sư mèo đuổi kịp vất vả, Đỗ trưởng không vội la lên, coi chừng lao thiết, bên kia phi trùng lợi hại. Thiết Huyền kiếm quay đầu nhìn thấy Đỗ trưởng không chính hướng lớn sư mèo đánh tới, vội la lên, lao Đỗ chính ngươi cẩn thận đi. Cái này mèo to cũng không phải ăn chay. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hai người sát mà qua, riêng phần mình trao đổi đối thủ. Đỗ trưởng không thấy kia lớn sư mèo gồm cả sư hung mãnh cùng mèo linh động, kết hợp hai thú trưởng chỗ, khó có thể đối phó. Chỉ cảm thấy trước mặt gió tanh đập vào mặt, kia lớn sư mèo răng môi ở giữa dịch nhẫn đều rõ ràng đang ở trước mắt. Đến hay lắm. Muốn cắn xuống còn chưa cắn xuống thời khắc, Đỗ trưởng không tay cầm quyền, quyền thượng một điểm hồng quang lấp lóe, lặng yên một cái đấm móc vạch ra một đạo dây đỏ, đón lấy cái kia lớn sư mèo cái cằm. Ngao. Lớn sư mèo một tiếng kêu thảm, thể bị cao cao nhấc lên, bốn cái lợi chảo nhưng không có dừng lại, như hắc hổ đảo tâm hướng Đỗ trưởng không bụng chụp tới. Trong nháy mắt Đỗ trưởng không song quyền nan địch bốn chảo, suýt nữa bị cào nát mặt mũi, cũng may kia lớn sư mèo đã nhanh chóng bay ngược, bốn chảo đằng không, cùng Đỗ trưởng không đầu vừa bỏ lỡ. Nhưng đầu kia đuôi mèo như roi, chẳng ngang hướng Đỗ trưởng không đánh tới. Đỗ trưởng không đằng trước đã có kinh nghiệm, nhị khí công tụ lên khí, vô thanh vô tức tương nên tới đuôi mèo tiếp được, xúc thế mà phát khí đã đánh vào lớn sư mèo thể nội, có hắn dễ chịu. Thiết Huyền kiếm đối phó phi trùng so Đỗ trưởng không nhẹ nhõm rất nhiều, hắn ngũ khí triều nguyên kiếm pháp bên trong phần lớn là quần công chiêu thức, giữa không trung ngũ sắc hào quang, kiếm khí loạn vũ, phi trùng như mưa xuống rơi, đem mặt đất kia đều trải thật dày một tầng. Hai người riêng phần mình chiếm điểm thượng phong, đợi cơ hội thở hổn hển. Quy 2 chương 170, nghe người ta khuyên. Xài lao thái quá gặp bọn họ còn không đi, thản nhiên nói, lão lời nói, tự nhiên đều là chút khuyên người tốt, các ngươi nghe không vào sao? Đây có phải hay không cũng quá tiện nghi hòa thượng này. Ha ha, xài lao thái quá bỗng nhiên cười to, nói, thiên hạ lớn như vậy, thời thời khắc khắc có người không may, tùy thời tùy chỗ có người gặp may mắn, hết thể nhân quả theo điểm, báo ứng xác đáng, hắn chỉ bất quá so với các ngươi gặp may mắn một chút, các ngươi liền trong lòng giận sao? Trái thiên nói, nếu là hắn nhặt được người khác linh quy, chúng ta tự nhiên không tức giận. Bất quá chúng ta nhìn xem lớn lên linh quy, bị hòa thượng này một người được. Gọi chúng ta nghĩ như thế nào phải thông? Xài lao thái quá chỉ vào cái mũi của mình, đối ba người kia cười nói, nếu như cái này linh quy là bị lao ta cho được, các ngươi còn muốn lại ở chỗ này cùng ta so đo sao? Cái này. Ba người đưa mắt nhìn nhau, thuận lúc liền chỗ này, nói, này làm sao dám đâu? Dương Tử Giang tâm lưu ly ổ xài lao thái quá, bọn hắn tự biết không thể chơi vào. Xài lao thái quá nói, đó không phải là không thể chơi vào ta lao thái bà này, chỗ lấy các ngươi liền nhận. Cái này tiểu hòa thượng dễ khi dễ, các ngươi liền nhất định phải không để yên cho hắn a. Bây giờ thế đạo này nha. Chậc chậc. Nàng đột nhiên trừng mắt, một cỗ khí thế bén nhọn, bức khiến cho ba người đều thối lui một bước. Đỗ trưởng không chỉ từ lời nói bên trong giữa các hàng nghe tới cường giả vi tôn bốn chữ, chỉ có đủ mạnh mới có thể giữ được hết thảy tất cả, dù là đồng dạng là nhặt được đồ vật, cường giả nhặt được, người bên ngoài cũng không dám lắm miệng, kẻ yếu lời nói, sớm tôi muốn bị người khác đoạt đi. Ba cái kia cựu long đảo luyện khí sĩ còn có cái gì dễ nói, đành phải tạm thời coi như thôi, thu công rời sân. Thiết Huyền kiếm cùng Đỗ trưởng không cùng têu lên chắp tay nói, nhiều tạ lao thái thái tương trợ. Xài lao thái quá khoát khoát tay, ra vẻ ho khan hai tiếng, không có nói nhiều. Tuổi thù thù dắt ống tay áo của nàng lắc lắc nói, vậy chúng ta làm sao bây giờ nha? Xài lao thái quá hòa ái đập vỗ tay của nàng gõng, cười nói, nha đồng đốc, đã ngươi hai linh quy đã nhận cái này tiểu hòa thượng, chúng ta không phải liền làm một chuyến tay không thôi sao? Chẳng lẽ ngươi muốn cùng mấy người kia đồng dạng đi làm khó cái này không may hòa thượng a? Hai, Đỗ trưởng không bọn người không kinh ngạc, chẳng lẽ cái này bên trong còn có bọn hắn sự tình? Không sai, bọn hắn nói linh quy thánh mẫu chính là ta hai. Nàng chỉ mình bên cạnh lão nhân, nói, thân muội muội của ta. A, không may hòa thượng phản ứng đầu tiên vội vàng từ mang bên trong móc ra linh quy quy nguyên sắc, chắp tay nói: "Nữ Bồ Tát, tiểu tăng nguyên bản không biết cái này linh quy chính là nhà các ngươi, bây giờ tiểu tăng đoán chừng là đã thu hoạch được nó chuyên công. Cái này, ai nha, vật quy nguyên chủ đi." Xài Lao Thái quá lần nữa quan sát tỉ mỉ hòa thượng này, hắn thật đã tiêu tán chúng đích vận rủi, giờ phút này mặc dù lại là đục lầy lội không chịu nổi, nhưng thần thanh khí sảng, để người dễ chịu. Xài Lao Thái quá gật đầu nói: "Đã đều truyền cho ngươi, chẳng lẽ còn có thể muốn trở về không thành? Mệnh bên trong có khi cuối cùng cần có, mệnh bên trong không lúc nào chớ cơ cầu." "Đều là mệnh." Lão Thái Thái thấy nhạt cực kỳ. Nàng khoát tay một cái nói: "Ngươi cất kỹ đi." Tuổi thù thù lại cho mày, nàng niên kỷ còn thấp, nếu có được đến hai truyền thừa, trực tiếp có thể giảm bớt nàng mấy chục năm phân đấu. Nàng đã làm tốt một bước lên mây tâm lý chuẩn bị, lại không nghĩ rằng bị cái này tiểu hòa thượng nhanh chân đến trước. Phản phất trước mắt một tòa kim sơn bị người khác dọn đi, tuổi thù thù trong lòng làm sao cũng nhẫn mại không ngừng. Xài Lao Thái quá nói: "Thù thù, rất nhiều chuyện đến còn dài, chúng ta làm gì để ý như vậy nhất thời được mất đâu. Đi, đi theo ngắm hoa đi. Chúng ta không đi cho hai báo thù sao?" Tuổi thù thù không nghĩ cứ như vậy kết thúc thật vất vả ra một chuyến xa nhà. "Ngươi hai thủ đều rơi vào cái này không may hòa thượng bên trên, hắn đã được ngươi hai chỗ tốt, chẳng lẽ không nên vì ngươi hai báo thù sao?" "Hòa thượng, vậy liền giao cho ngươi." Tuổi thù thù cong lên miệng, cho hòa thượng dưới quân lệnh: "Chúng ta ở tại Tử Xuyên Dương Tử Giang Tâm Lưu Ly Ổ, các ngươi về sau nếu có rảnh rỗi đều có thể tới tìm ta chơi nha." Tuổi thù thù vốn là đối hòa thượng này nói, con mắt liền trôi giạt đến Thiết Huyền Kiếm bên trên. Thiết Huyền Kiếm cười đến xấu hổ, trong lòng cũng có chút không nghĩ ra. Nghĩ đến hắn cùng cô nương này trước kia chưa từng gặp mặt, làm sao nàng vậy mà lại nhiều lần liếc mắt ra hiệu? Chẳng lẽ mị lực của mình to lớn như thế sao? Chỉ tiếc a, mình trong lòng đã có ấm tinh, bất thình lình diễm phúc vẫn là thôi đi. Quy 2 chương 171, loạn như tê dại. Tâm Nguyệt. Đỗ Trường Không đột nhiên từ nguyên địa lùi lên, phi kiếm ra khỏi vỏ, đem hắn vững vàng tiếp được. Thiết Huyền Kiếm vội la lên: "Lão Đỗ, ngươi làm gì?" Đỗ Trường Không nói: "Lão Thiết, kia là Tâm Nguyệt." Không kịp làm càng giải thích thêm, Đỗ Trường Không hóa thành một đạo chói lọi quang hoa, hướng kia thuyền hoa rơi đi. Tâm Nguyệt, thuyền kia đuôi phía trên, nàng nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, ấn ở trong lòng, trong sáng như nguyệt. Thấy có người ngự kiếm hướng nàng bay tới, con ngươi bên trong tràn đầy hoảng sợ, song tay nắm thật chặt tấm bảng gỗ. Đỗ Trường Không hét lớn: "Tâm Nguyệt, là ta." "A." Tâm Nguyệt thấp giọng kinh hô, dưới chân không tự chủ lui nửa bước: "Là Đỗ đại ca." "Là ta a Tâm Nguyệt." Đỗ Trường Không không bên trong một cái đột nhiên ngừng, cùng Tâm Nguyệt ở giữa chỉ có mấy trượng khoảng cách. A nhờ Trang Ôn Nu, lẫn nhau có thể nhìn rõ ràng. Tâm Nguyệt không thể tin được luốt luốt ánh mắt của mình, nói: "Ta có phải là nằm mơ hay không?" Đỗ Trường Không nhẹ nhàng hướng trên thuyền rơi xuống, tự nhiên vươn ra tay, đem Tâm Nguyệt nhẹ nhàng nắm ở. "Tâm Nguyệt, là ta. Chúng ta không phải đang nằm mơ. Bởi vì ta nằm mơ đều mộng không cho tới hôm nay có thể cùng ngươi gặp nhau. Thật là ngươi." Tâm Nguyệt tùy ý hắn nhẹ nhàng nắm cả, nghe được hắn bên trên khí tức quen thuộc, mặt của nàng không khỏi một mảnh đỏ, nàng quay mặt qua chỗ khác, trong hai mắt giấu không được nước mắt. "Đừng khóc." Đỗ Trường Không góp qua mặt đi, nhẹ nhàng lau đi nàng nước mắt, nói: "Những năm này không gặp, ngươi còn tốt chứ? Ngươi vì cái gì một mực không tìm đến ta?" Tâm Nguyệt đột nhiên dùng sức đem hắn đẩy ra. "Ta..." Đỗ Trường Không khoanh tay im lặng. "Ta có tư cách gì đi tìm ngươi đây?" Tâm Nguyệt cắn môi nội tâm làm lấy kịch liệt dãy rủa, rốt cục nhịn không được đột nhiên một đem xông lên đem hắn ôm lấy, đem đầu của mình chôn ở miệng của hắn, nói: "Ngươi làm sao không tìm đến ta?" Đỗ Trường Không nói: "5 năm trước ta liền đi cầu hôn qua, bất quá bị cự tuyệt. Ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua?" Tâm Nguyệt nghe vậy trong lòng vui sướng, nhưng lần trở lại này sự tình nàng chưa từng nghe nói. Đỗ Trường Không nói: "Có thể là mẹ ngươi cùng cứu cứu không có nói cho ngươi biết đi, lúc ấy ta còn tại Vu Cổ Thần Giáo." Hắn đột nhiên vỗ trán một cái, nói: "Ai nha, ta nhớ tới một chuyện, ngươi biết nhất định thật cao hứng." Hắn từ mang bên trong xuất ra cái kia tiểu ngọc ấm, nói: "Tâm Nguyệt, ngươi biết ngươi cha đẻ là ai chăng? Các ngươi cho ta bung ra." Một tiếng quát chói tai từ trong khoang thuyền truyền đến, lời còn chưa dứt, một đầu lụa trắng như rắn, đúng là thẳng đến Đỗ Trường Không biết hậu. Đỗ Trường Không đã từng kém chút chết tại một chiêu này tay bên trong, kia là không thể quen thuộc hơn được, nhưng mình đã không phải 5 năm trước chính mình. Hắn vẫn chưa theo lời nói bung ra, mà là chăm chú đem Tâm Nguyệt nắm ở mang bên trong, hắn một tay xuất liên tục 5 trượng, chính là nhị khí công tinh túy, đều có hoan gấp mạnh yếu dương, kia một đầu lụa trắng còn cách bọn hắn 4-5 thước, liền mềm mặt rớt xuống đất. "Tốt phiền lòng tiểu tử thúi, ngươi lại còn không chết." Bạch Nương Tử tại Bạch Phúc nâng đỡ từ trong khoang thuyền chậm rãi đi tới, luyện không như rắn, lùi về nàng trong tay áo. Đỗ Trường Không một tay thi lễ, nói: "Gặp qua phu nhân." Bạch Nương Tử phẫn nộ quát: "Hừ, tốt một cái đồ vô sỉ, lại dám ở ngay trước mặt ta đùa bỡn ta nhà nữ nhi, nhìn ta tha được ngươi." "Tâm Nguyệt, tới." Đỗ Trường Không nói: "Phu nhân, bây giờ không so 5 năm trước, ta cùng Tâm Nguyệt thật vất vả gặp mặt, lần này trời Vương lão tử đến cũng đừng nghĩ chia rẽ chúng ta." Bạch Nương Tử hận đến nghiến răng, thầm nghĩ ngươi nói lợi hại, lát nữa còn không phải muốn rơi vào tay của ta bên trong. Nhưng Bạch Nương Tử trong lòng còn có nghi vấn, liền gật đầu nói: "Tốt, nếu như thế, liền để các ngươi tự ôn chuyện. Bất quá, ngươi vừa rồi nói ngươi biết Tâm Nguyệt cha đẻ là ai?" Đỗ Trường Không ngạc nhiên nói: "Phu nhân chính ngài còn không biết sao?" Bạch Nương Tử cả giận nói: "Ta sao lại không biết? Nhưng mười mấy năm trước, hắn liền trên giang hồ hư không tiêu thất." Quy 2 chương 172, vi tình sở khốn. Tâm Nguyệt. Đỗ Trường Không nghe tới kia tuyệt lời nói, làm sao không là lòng như dao cắt. Bạch Nương Tử hận thấu nam nhân, sợ nhất nữ nhi dẫm vào vết xe đổ của mình, được nữ nhi câu nói này, trong lòng lại nhất thời tràn ngập tấm áp. Nàng lại tự lo phần, không muốn xuống nước đi cùng hai người so đo. Chỉ nói: "Thiện nghi các ngươi đôi cậu nam nữ này đi." Phân phó người chèo thuyền quay đầu, mình tiến vào trong khoang thuyền đem cửa khoang đóng lại. Vưu A Âm cúc lên một bụng nước, cười hì hì bổ nhào vào Đỗ Trường Không trên mặt, Đỗ Trường Không giống khối đầu gỗ không tránh không né, bị nàng xối phải xuyên tim. Vưu A Âm thấy Đỗ Trường Không thất thần, nhẹ nhàng tựa ở trên vai hắn, nói, người cũng đã đi, ngươi còn nhìn cái gì? Vì cái gì ngươi không nhìn ta, chẳng lẽ ta không có nàng xinh đẹp không? Đỗ Trường Không trong lòng đau đớn, mắt tối sầm lại, tay chân không còn bơi trực tiếp hướng dưới nước chìm. Thoáng chốc đem Vưu A Âm dọa sợ, không còn dám trang rút gần, vội vàng đem hắn nâng lên cứu được mình tàu nhanh bên trên. Đỗ Trường Không ngồi dựa vào mạn thuyền tử bên trên, hắn hai mắt đăm đăm, tựa hồ mất hồn phách đồng dạng. Vưu A Âm đem mặt nhẹ nhàng dán tại hắn thân, đưa tay nhẹ vỗ về mặt của hắn, từ từ nhắm hai mắt rơi lệ, không nói một lời. Vưu A Âm bỗng nhiên môi một đem nước mắt, đột nhiên rời đi hắn thân đứng lên. Đỗ Trường Không vô thần ánh mắt, lúc này mới chuyển tại nàng bên trên. Ngươi một câu cũng không muốn nói với ta sao? Vưu A Âm lau không sạch hai mắt đẫm lệ mông lung, nàng nước nở nói, ngươi khi ta thật rất vui vẻ sao? Ta tình nguyện mình còn bị khóa ở kia đen nhánh hang không đáy đầm sâu dưới đáy, ta tình nguyện xưa nay chưa bao giờ gặp ngươi. Nàng thật chặt cắn môi dưới, ta không nghĩ tới ngươi là như vậy người. A Âm. Đỗ Trường Không hô lên tên của nàng, tâm lý lại đan xen đau nhức cùng không biết làm sao. Ta cũng không tiếp tục nghĩ để ý đến ngươi. Vưu A Âm chuyển qua. Ta coi ngươi là cái hoa tâm xú nam nhân, nguyên lai ngươi ngay cả cái nam nhân cũng không tính là. Ngươi nếu là tìm cái chết, chết ngay bây giờ đi. Ta sẽ không lại quản ngươi. Hiện tại liền mời ngươi từ thuyền của ta trên dưới đi. Tìm cái chết. Ta thế nào làm ra việc ngốc như vậy? Thế nhưng là tâm nguyện. A Âm. Đỗ Trường Không đông nhiên cảnh tỉnh lại, nói, ngươi lại đã cứu ta. Vưu A Âm lạnh lùng nói, đừng kêu tên của ta. Ta vội vàng muốn đi thấy sư phụ ta, ngươi lại không xuống thuyền, ta liền muốn động thủ. Các ngươi vì cái gì tại cái này bên trong? Hắn vậy mà hỏi chính là các ngươi, không phải ngươi. Vưu A Âm đột nhiên trở lại, dùng sức đem Đỗ Trường Không vén vào trong nước, cũng không quay đầu lại lái thuyền mà đi. Thiết Huyền Kiếm lúc này mới ngự kiếm mà đến, hắn đưa tay kéo trong nước Đỗ Trường Không, đem hắn kéo đến bên bờ. Thiết Huyền Kiếm nói, lao đố, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đỗ Trường Không ngồi tại bên bờ gõ đầu của mình, ta cũng muốn biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Mặt nước một trận gió, đem đục ướt xuống hắn thổi đến phá lệ lạnh, thấu xương lạnh. Đốc đốc, quải trượng chống địa thanh âm, vậy mà lại là kia một đôi tổ tôn lại từ rừng bên trong ra. Là vật gì a? Tuổi thù thù nhìn xem thất hồn lạc phách Đỗ Trường Không, không thể nào hiểu được. Đỗ Trường Không nhìn thấy xài lao thái quá, tựa hồ bắt đến cứu mệnh đạo thảo, liền vội vàng hỏi, xài lao thái quá, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Lao không phải thần tiên, chưa chắc tất cả sự tình đều biết. Xài lao thái quá nhìn xem ánh mắt của hắn, là trưởng bối hoàng hốt nhìn thấy năm đó mình cái chủng loại kia tiếp, nói, khác ta không biết, bất quá ta có thể nói cho ngươi là, núi xanh ở trên đảo là luyện khí thế giới 3 năm một lần hội hoa xuân. 3,000 thế giới cơ hồ tất cả nữ luyện khí sĩ đều sẽ tới tham dự trận này hội hoa xuân. Hội hoa xuân? Không sai, hội hoa xuân. Đối các ngươi nam đến nói, khả năng nghe đều chưa nghe nói qua, bất quá đối với tất cả nữ luyện khí sĩ mà nói, đây tuyệt đối là không thua gì năm chính đại hội thịnh hội. Tại hội hoa xuân bên trên, không chỉ có thể nhìn thấy 3,000 thế giới bên trong nhất diễm hoa, có thể mua được 3,000 thế giới kỳ lạ nhất hương, son phấn bột nước chú nhan năng dược, hết thể nữ luyện khí sĩ cảm thấy hứng thú nội dung, đều tại hội hoa xuân bên trên có thể nhìn thấy. Cho nên, các nàng liền cùng lao thái bà mang tôn nữ đến xem hội hoa xuân đồng dạng. Tới tham gia hoa sẽ, rất nhiều người đều chọn dạo đêm mây hồ, ngươi hẳn là minh bạch đi. Các nàng đều là đến xem hội hoa xuân. Trên thế giới lại có trùng hợp như vậy sự tình. Quy 2 chương 173, một đường hỏa hoa mang tiềm điện. Một đường không nói chuyện, Thiết Huyền Kiếm gấp thúc chấm thúc, miễn cho trên đường lại đến phức tạp. Ba người đều có tu vi, mấy cái đêm không nghỉ không ngủ cũng không tính là gì. Ngày thứ hai đêm khuya, mượn ánh trăng trong sáng, lờ mờ nhìn thấy chân núi một cái 10 điểm khí phái miếu thờ. Trung cổ lâu, Thiên Vương, Đại Hùng Bảo, Tàng Kinh Các, Tháp Lâm rừng địa, đến không hết mấy tiến vào viện lạc, hai bên toa tăng phòng vô số, đó chính là quan tài ấm chùa thiết lập tại chân núi hạ viện chùa. Đỗ Trường Không Thiết Huyền Kiếm liếc nhau trong lòng đều có chút kích động, chỗ kia sắp là bọn hắn chính thức tham dự năm chính đại hội. Ha ha, quan tài ấm chùa đến. Thiết Huyền Kiếm nhịn không được nhếch miệng cười một tiếng. A A Di Đà Phật, quan tài ấm chùa không phải tại đỉnh núi sao? Chẳng lẽ chuyển xuống đến rồi? Không may hòa thượng mặc dù cũng nhìn thấy miếu thờ, nhưng không nghĩ tới quan tài ấm chùa tới dễ dàng như vậy. Thiết Huyền Kiếm biết lai lịch, nói, vậy làm sao có thể chuyển xuống đến? Đây bất quá là các hòa thượng để cho tiện những cái kia không tiện leo núi thiện nam tín nữ, tại chân núi thiết hạ viện chùa. Đỗ Trường Không nói, không may hòa thượng, nghe nói cái này quan tài ấm chùa phía sau là sống chôn chùa bà bọc, chôn sống chùa chính là thiên hạ năm chính một trong, ngươi từ nay về sau xem như lưng tựa đại thụ tốt hóng mát. Những cái kia cao tăng ta là không dám nghĩ, cái này quan tài ấm chùa có thể hay không thu lưu ta, còn chưa nhất định đâu. Bất quá cho dù là bọn họ không thu ta vào núi, chỉ cần hứa ta lưu tại cái này miếu bên trong giúp đỡ quét quét rác, tiểu tăng liền vừa lòng thỏa ý thiệt hay, tốt nhất đem ta an bài tại tảng kinh các quét rác, khi đó tiểu tăng cũng có thể lượt đọc kinh sách. Đỗ Trường Không biết Thiết Huyền Kiếm phần đặc thù, nói, có lao thiết một câu, cho ngươi thông một chút cửa sau, thu ngươi nhưng có thể vẫn còn rất cao. Ta đi cái kia bên trong thông cửa sau. Thiết Huyền Kiếm nói, hòa thượng, ôm pháp thủ vụng là được. Hết thể tự có thiên đạo. Nghe Thiết Huyền Kiếm nói ôm pháp thủ vụng, hòa thượng đương nhiên phải nói tiền, chắp tay trước được nói, a a di đà phật, Thiết huynh nói đúng lắm, hết thể tự là nhân quả. Tiểu tăng thành tâm hướng Phật, mộ danh bái phỏng, nhớ mãi không quên, tất có tiếng vọng. Đỗ Trường Không nói, chậc chậc, xem ra ý nguyện của ngươi thật là rất mạnh a. Làm thế nào thấy được? Ê, ngươi còn chưa tới đâu, bên kia đã không may. Từ hậu viện một loạt tăng phòng sử khói đặc cuồn cuộn, tiếp lấy ánh lửa ngút trời, thế lửa trong gió như rồng rú tẩu, một cái chớp mắt liền lan tràn tốt mấy cái sân. Bang 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 bang, một trận chặt chẽ chiêng trống vang, tiếng người ồn ào không ngừng. Vừa mới còn yên tĩnh vạn phần hạ viện chùa, lại không có dấu hiệu nào mất đại hỏa. Đỗ Trường Không cùng Thiết Huyền Kiếm nhìn xem Không May Hòa Thượng, Đỗ Trường Không nói, có thể a Không May Hòa Thượng, ngươi góp nhặt nhiều ngày như vậy năng lượng, đây là hôm nay một lần phát ra tới nha. Bất quá ngươi người còn chưa tới lửa liền trước đứng dậy, cái này không khỏi cũng gấp một chút. Không May Hòa Thượng gấp sắc khóc, nói, ai nha, thật cùng tiểu tăng không quan hệ á. Tiểu tăng đen đuổi đến đâu cũng chỉ nguyện báo ứng trên mình, tiểu tăng tình nguyện chết 10 lần, cũng không dám đốt một tòa miếu nha. Bồ Tát có mắt, nhanh hạ xuống trời hạ gặp mưa, diệt trận này lửa đi. Hắn phù phù hướng trên mặt đất một quỳ, nói, hai vị nhân huynh nói pháp thông huyền, tiểu tăng khẩn cầu hai vị làm viện thủ đi diệt trận này hỏa hoạn. Hai người đều đưa lưng về phía hắn nhìn xem thế lửa, Thiết Huyền Kiếm lắc đầu, Đỗ Trường Không cũng lắc đầu. Hai vị, chùa miếu bị đốt, Phật tượng bị hao tổn, kia là đáng sợ cỡ nào tai nạn. Chẳng lẽ các ngươi? Thiết Huyền Kiếm nói, không phải chúng ta ngồi yên không lý đến, ngươi cũng quá coi thường chôn sống chùa thực lực. Đỗ Trường Không nói, nếu như tùy tiện một mùi lửa liền có thể đem miếu đốt, thiên hạ năm chính cái kia còn sẽ có cái gì chôn sống chùa? Đều khỏi phải bọn hắn cao tăng động thủ, ngươi nhìn. Không May Hòa Thượng theo Thiết Huyền Kiếm ngón tay nhìn lại, lông mày giãn ra, khắp khuôn mặt là mừng rỡ, miệng nói, thiện hay, thiện hay. Bồ Tát Hiển Linh. Chỉ thấy một vệt kim quang từ phương trượng thất bên trong bay ra, lại giữa không trung cong một tiếng vang, kia kim quang bên trong nguyên lai là một con kim bát. Kim bát đón gió tăng tới rộng 3 trượng hẹp, hướng kế tiếp ngã úp, thả ra 10.000 trượng kim quang, đem tiền viện chủ yếu phần lớn bao phủ tại kim dưới ánh sáng, ngăn cách tại ánh lửa bên ngoài. Thiện hay, thiện hay, Không May Hòa Thượng thấy thế đại hỉ, nói, tất nhiên là kinh động có đức cao tăng, pháp lực vô biên, biện lực như núi. Quy 2 chương 174, cự đầu. Kia Bạch Mi thượng nhân bên cạnh có một cái bạch phát chân nhân. Hắn khoác một kiện hoàng quang lấp lóe màu vàng sấm bát quái tiên y liễu, tay bên trong ôm ấp phát trận. Một chương mặt chữ quốc hạc phát đồng nhan, ba sợi râu bạc trắng nên gió nhẹ nhàng đông đưa. Đạo nhân kia cao giọng tuyên đọc Phật hiệu, một tay dựng thẳng trường nói, vô lượng Phật, phương trượng, vần đạo bao biện làm thay hiên cái xấu đi. Lao tăng bên cạnh một người khác xuyên tuyết bạch vụ y liễu, trên mặt thần tựa hồ có chút hơi nhẫn mại không ngừng, nhưng thấy lao đạo muốn xuất thủ, đành phải đè xuống hòa khí. Lao tăng khẽ gật đầu, nói, á a di đà Phật. Lao đạo phất trần quét qua, hạ xuống một đạo hoàng quang chỗ đến, ầm vang ở giữa đất rung núi chuyển, nước trên bờ lập tức dựng thẳng lên một đạo cao mấy chục trượng tường đất. Dầm dầm một tiếng, cao tường đất trực tiếp nên đón kia đánh tới sóng nước ngã xuống. Bành! Cái này một cỗ cự lực nháy mắt triệt tiêu kia hải khiếu sóng lớn uy hiếp, đem bài sơn đảo hải sóng lớn sóng ép thành vỡ vụn bọt nước, hướng bốn phía phát tàn mát. Ha ha, nghĩ không ra vậy mà là từ Đức Hòa Thượng tự mình dưới vô cực núi. Giữa không trung một đóa đỏ thấm giao thế áng mây bỗng nhiên xuất hiện, bên trong cũng mơ hồ đứng 3-4 người. Nha, hậu đức chân nhân lại cũng tại. Đỗ Trường Không mắt sắc liếc nhìn Quan Thiên Cựu vậy mà cũng ở trong hàng. Nhìn thấy người cầm đầu kia, Đỗ Trường Không khống chế không nổi con ngươi co vào, minh bảng thứ nhất đại ma tôn Ngụy Vô Thọ. Từ vô quỷ tàn dư ý biết đối cái này tích đồng môn đại ma tôn, lại có trời sinh trực giác. Bị Ngụy Vô Thọ tự động tỉnh lại ký ức, nháy mắt đem kia hai bên tất cả mọi người tự động nhận ra được, kia cầm đầu lão tăng chính là huyền bảng thứ nhất Duy Ma Phương Trượng, chôn sống chùa trụ trì tử Đức Hòa Thượng, vừa mới xuất thủ đạo sĩ lại chính là bên trên Dương Cung trưởng môn nhân huyền bảng thứ nhì hậu đức chân nhân Huyền Thông Tử. Bọn hắn bên cạnh, là huyền bảng thứ 6 có mây lâu mây trắng vạn bên trong lật bạch Vũ Phong. Năm đang tới 3 chính trưởng môn, mà lại từng cái là huyền bảng đỉnh phong. Một bên khác đâu, đây không phải là tốt hơn nhìn a? Chư cầm đầu minh bảng thứ nhất Hồng Hoang Ma đại ma tôn Ngụy Vô Thọ, minh bảng thứ 4 Vu Cổ Thần giáo Tam Mục Hung Hồ Quan Thiên Cửu, lại còn có minh bảng thứ 2 Vạn Huyết Tông Độc Mẫu Đơn Huyết Linh Lung, thứ 3 Câu Thi Thành Điền Thi Vương Lãnh Thất, thứ 5 Sát Cửa Diêm La Tay Ngoại Lệ. Minh bảng trước 5, năm tả khôi thủ vậy mà tề tụ. Ngụy Vô Thọ tựa hồ cảm nhận được không giống ánh mắt, hữu ý vô ý liếc mắt hướng Đỗ Trưởng Không bên này nhìn lướt qua. Ngụy Vô Thọ áo choàng tóc đen trải trong đó phần, trên trán mang theo rộng bằng 2 đốt ngón tay một đầu khảm nạm màu đỏ bảo thạch hộ trán. Mày rậm mắt to râu xanh, hai mắt điện quang lấp lóe. Hắn bỗng nhiên chắp tay cười sang sảng tiếng như long ngâm, cao giọng nói, ha ha, lão thượng nhân, lão chân nhân, mấy vị đã lâu không gặp. Một cái nho nhỏ trò đùa, không cần thiết trách móc. Bên này tự có Tử Đức Hòa Thượng chắp tay trước ngực khẽ gật đầu hoàn lễ nói, thiện hay, nguyên lai là mấy vị này lão bằng hữu đồng loạt đến, quả thật hiếm thấy. Bần tăng không có từ xa tiếp đón. Bạch Vũ Phong Nhi tử ngay tại kia hạ viện chùa, trên mặt hơi có không vui nói, lão bằng hữu, có cái gì trò đùa mời hướng chúng ta mở, đừng dọa đến phía dưới bọn nhỏ. Nghe Bạch Vũ Phong như thế nói chuyện, song phương tất cả mọi người không người phản ứng. Ngụy Vô Thọ nói, ai nha, lúc này miệng có chút khác, có thể hay không tìm lão phương trượng lấy một uống miếng nước. Từ Đức Hòa Thượng không chút nào nhăn nhó, nói, các vị ở xa tới là khách, nên đến ta thiền phòng bên trong dâng trà khoản đãi. Vậy liền vất vả lão phương trượng. Mọi người nhao nhao chắp tay, chưa nói tới, các vị mời. Từ Đức Hòa Thượng có chút làm dấu tay xin mời, song phương khiêm khiêm nhường nhường, liền thật dường như nhiều năm không gặp hảo hữu, trong nháy mắt bay vào trong mây không gặp, đi chôn sống chùa dâng trà đi. Đỗ Trưởng Không nói, năm tả tề tụ, cái này đến cùng cái gì hướng? Thiết Huyền Kiếm đoán cũng đoán ra những người kia là cái gì phần, phải Đỗ Trưởng Không vạch ra xác nhận. Hắn cũng nhíu mày không hiểu, thầm nghĩ, năm tả cũng tới rồi. Chẳng lẽ là vì cha ta lần trước tự mình cùng ta nói qua chuyện kia? Không May Hòa Thượng lại hết sức cao hứng, nói, lão hưu gặp nhau, tự nhiên là một phen thoải mái nói chuyện thiếm. Đỗ Trưởng Không nhíu môi nói, lão hưu, cái này liền là sống sờ sờ chân nhân huyền minh hai bảng. Kia là 3,000 thế giới đứng đầu nhất một đám người. Cũng là 3,000 thế giới lớn nhất mấy cái bang phái đại lão. Quy 2 chương 175, An Bài. 40-41. Ngay tại cái này bên trong nhà. Đủ mưa đường núi, chúng ta đi vào đi. Dứt lời, nhẹ nhàng đẩy ra cửa sân, mang theo Đỗ Trưởng Không đi vào cái tiểu viện này rơi. Tiểu viện bên trong 4 gian phòng, hai người đi đến số 41 trước mặt, đủ mưa núi ra hiệu Đỗ Trưởng Không đem mình dự thi danh thiếp hướng thiếp trên cửa phủ chú trước đảo qua, phụ chú lại thông qua cảm ứng tự động từ trên hướng xuống xoát ra một đạo lam sắc quang hoa. Sau đó nhẹ nhàng từ trên cửa rụng xuống.
Tốt, Đủ Mưa Núi nhẹ nhàng đưa tay tiếp được rơi xuống phụ chú, đưa cho Đỗ Trường Không nói, về sau ngươi nếu là đi ra ngoài, có thể đem phụ này chú một lần nữa tiếp trên cửa, ngoại trừ ngươi ai cũng vào không được. Hắn cười hì hì nói, đương nhiên cái này không bao gồm cưỡng ép mở ra, bất quá nếu ai dám cưỡng ép mở ra người khác cửa phòng chế, như vậy hắn cũng sẽ mất đi tư cách dự thi á. Đỗ Trường Không nghe vậy lập tức nhìn một chút viện từ bên trong cái khác ba cái gian phòng, thấy trong đó hai cái đã gỡ xuống phụ chú, xem ra là sớm có người ở đi vào. Chứ bỏ mình căn này lời nói, còn có một gian phòng trống. Đủ Mưa Núi thấy Đỗ Trường Không phạm sững sờ, nói, không mời ta đi vào ngồi một chút sao? Ai nha nhìn ta thất lễ. Thế huynh nhanh mời vào trong. Đỗ Trường Không vội vàng đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy gian phòng bên trong sạch sẽ ngăn gọn, trước sau có cửa sổ, một mấy, một bàn hai ghế dựa. Đủ Mưa Núi không khách khí ngồi vào bên cạnh bàn trên ghế, nói, tiểu Đỗ, ta lại cùng ngươi cẩn thận nói một chút sơ thí quy tắc. Sơ thí nha, mang ý nghĩa đến dự thi đệ tử, đem gặp phải đại lượng đào thải. Mặc dù nói chính thức tranh tài kỳ đã trì hoãn đến mấy về sau, bất quá từ khi các ngươi đăng ký hoàn thành, khắc nghiệt sơ thí kỳ thật liền đã sớm bắt đầu. Nói thế nào? Đỗ Trường Không phi thường hy vọng biết càng nhiều chi tiết. Đào thải đã bắt đầu, bất kỳ cái gì phạm quy hành vi đều đem đứng trước sớm đào thải. Thí dụ như tựa như phía trước ta nói, chỉ cần lén xông vào người khác nơi ở, liền sẽ lập tức đào thải. Còn có tự mình giao đấu, lập tức đào thải, nhục mạ sư trưởng, lập tức đào thải, ngay cả bảy kết đảng, lập tức đào thải, nhu lợi riêng gian lận, lập tức đào thải 10 đầu, lập tức đào thải quy tắc. Đủ Mưa Đường Núi, bất quá ngươi cũng không dùng qua phân cần trường, chỉ cần đi phải đang đứng phải thẳng, tự nhiên cũng không cần lo lắng không hiểu thấu sớm đào thải. Đỗ Trường Không gật gật đầu, nói, vậy ta tại sơ thí bắt đầu trước mấy ngày kế tiếp muốn làm gì đây? Đủ Mưa Đường Núi, cái này mấy ngươi một mực nghỉ ngơi thật tốt, đóng cửa luyện công cũng tốt, đi dạo tản bộ cũng được, tóm lại đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất, dạng này tại về sau mới có phần thắng. Đỗ Trường Không nói, kia sơ thí đề mục. Đủ Mưa Núi làm dừng ngữ thủ thế, cười nói, hỏi khảo đề cũng là lập tức đào thải kiên kỵ, lần sau chú ý nha. Đỗ Trường Không bị hắn lớn ca ca nụ cười ôn nhu lây nhiễm, đối với hắn rất có hảo cảm. Đủ Mưa Núi lại bàn giao một chút thường ẩm thực dừng chân, chùa miếu quy củ cùng chú ý hạng mục, nói chuyện phiếm vài câu, hắn từ mang bên trong móc ra một cái tiểu xích liếc mắt nhìn, nói, ai nha không còn sớm sủa, ta phải trở về phục mệnh. Chúng ta lần sau trò chuyện đi. Đỗ Trường Không đem hắn đưa ra tiểu viện về sau, vừa vặn một bên khác đi tới một người. Người tuổi trẻ kia tài cao gầy, mũi cao, xuyên có mây lâu đệ tử phục sức, không nghĩ tới vậy mà là cùng Đỗ Trường Không ở cùng một cái viện, hắn cùng Đỗ Trường Không gặp thoáng qua lúc, dù không có mở miệng, lại có phần có lễ phép mỉm cười gật đầu, xem như bắt chuyện qua, đi vào trong viện 43 số phòng. Đỗ Trường Không thầm nghĩ có mây lâu đệ tử khó được cũng có khuôn mặt tươi cười nên nhân, vừa rồi may mắn lẫn nhau không có chào hỏi, dù sao mình cùng bọn hắn kết xuống ba trường thủ, vạn vừa nhắc tới tính danh đến, không tránh khỏi lại muốn cùng ta mặt đỏ tới mang thai, cái này tử liền khổ sở. Đỗ Trường Không cùng Thiết Huyền Kiếm không giống, hắn không thuộc năm chính danh cửa bên trong, cũng không có gì nhìn nói chuyện phiếm ôn chuyện đồng môn sư huynh đệ, chỉ có chính mình cô Linh Linh một người, này cũng dễ dàng hơn Đỗ Trường Không đóng cửa lại đến dụng công. Vừa vặn hắn rất lâu không có thời gian nghiêm túc tăng cao tu vi, nếu là mấy ngày nay thời gian bên trong, tu vi của mình có thể bước vào lữ thành, kia tại trận này năm chính đại sẽ, mình liền càng có khả năng lấy được hạng cao hơn. Đỗ Trường Không đóng cửa thật kỹ, xếp bằng ở xuôi theo bên trên, đang định điều tức nhập định, đột nhiên nghe bên ngoài viện tử bên trong có cái cô nương thanh âm. Quy 2 chương 176, đại thành. Hóa ngọc cao. Quan Thiên Cựu cho mình thượng phẩm linh dược, có thể khiến người ta trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tu vi rất lớn, tại cảnh giới đột phá trước mắt, nhất có hiệu quả. Đỗ Trường Không nguyên bản vì bình thuốc này công dụng thiết lập, là tại mình cái kia một trận giữ gìn chính nghĩa sinh tử đại chiến bên trên gặp được cường đại đối thủ, chân khí hao hết bị thương nặng thoi thóp vùng dưới, mình anh dũng ăn vào bình thuốc này, cuối cùng cùng đối phương đến cái oanh liệt đồng quy vu tận. Mỗi lần nghĩ đến cảnh tượng như vậy, Đỗ Trường Không chính mình cũng bị cảm động. Lý tưởng cùng hiện thực hay là có khoảng cách, không phải sao? Đỗ Trường Không mỉm cười, gỡ ra nắp bình. Một cỗ nhàn nhạt thanh hương xông vào mũi, chỉ là nghe, đã cảm thấy thấm vào ruột gan. Hắn bưng lên bình nhỏ, uống một hơi cạn sạch. Vẫn chưa thỏa mãn liếm, liếm, miệng, thầm nghĩ thượng phẩm linh dược không chỉ dễ ngửi, hơn nữa còn ăn ngon thật. Không dám trì hoãn, ngồi xếp bằng. Một cỗ cảm giác quen thuộc từ thể bên trong truyền đến, vậy liền giống như là có một cỗ khổng lồ đến từ linh khí trong thiên địa, ôn hòa tại trong cơ thể của mình tản ra. Đỗ Trường Không lập tức nhanh chóng khống chế chân khí của mình dẫn đầu những này tự nhiên linh khí dung hợp lại cùng nhau. Có cái này hóa ngọc cao, cái này so với mình đi dẫn khí nhập thể tới nhưng nhanh nhiều. Đỗ Trường Không thô sơ giản lược phân tích, liền cái này một bình nhỏ vì chính mình cung cấp chân khí, trọn vẹn bù đắp được mình luyện công một tháng phân lượng. Cái này hay là mình luyện được nhanh luyện được cần còn có chiếc nhẫn trợ giúp dưới, như đổi lại người bên ngoài, chí ít đủ bù đắp được là 9 tháng trở lên. Có những này chân khí dung hợp, Đỗ Trường Không khí hải rốt cục đầy. Hắn vận khởi chu thiên, theo chân khí hành chu thiên, không biết canh giờ. Thẳng đến bỗng nhiên trong đầu đinh một tiếng vang nhỏ, một tầng ám kim sắc lưới ánh sáng đem hắn đục bao phủ, tùy theo khí hải ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Đỗ Trường Không có chút cảm thấy khó chịu, nhưng có trước đó kém chút đào hoàn bạo thể kinh nghiệm phía trước, những này khó chịu cũng không tính là gì, chỉ cảm thấy oanh minh qua đi, thể nội khí hải chế tạo ra không gian so trước đó lại lớn không biết gấp bao nhiêu lần, vô biên vô hạn. Đại thành khí hải, nguyên lai là cảnh tượng như vậy. Đỗ Trường Không tản ra ý thức, cố gắng thật lâu thăm dò đến khí hải xung quanh, chỗ cuối cùng của khí hải là từng đầu thần bí đường vân sen lẫn thành một cái cực đại vô cùng hình tròn. Minh toàn bộ khí hải đều tại quả cầu này hình bên trong. Như bản cổ khai thiên tịch địa trước đó, thiên địa hôn như trứng gà. Mình khí hải chính là cái này hồng mông thiên địa trứng gà. Đỗ Trường Không chỉ cảm thấy thật là đồ sộ, hắn huyền đan như thành,
không biết lại sẽ là một phen như thế nào cảnh tượng. Hắn lần nữa tự quan sát kỹ mình tiến triển, chân khí của mình cũng từ hư nhập thực, tựa hồ từ độ chính xác có biến hóa không nhỏ. Mặc dù vẫn là chân khí, đã có một tia giống linh khí như vậy cái ý tứ. Đỗ Trường không mở mắt ra, cũng không biết là ngày thứ mấy, nhìn bên ngoài sắc trời chính là đêm dài, trời còn chưa sáng, vừa vặn luyện công. Hắn nhớ tới trong đầu Hồng Hoang Ma Điện đến, nếu là mình còn có thể đem Ma Điện phương pháp sử dụng hiểu thấu đáo một hai phần. Hắc hắc. Đỗ Trường không trong lòng cao hứng, từ từ nhắm hai mắt quan sát hiện lên trong đầu ra một đại bộ phận Hồng Hoang Ma Điện. Tích Tử Vô Quỷ Hồng Hoang Ma Điện luyện đến tầng thứ 6 đã đột phá huyền đan cảnh, khi hắn đem Hồng Hoang Ma Điện đột phá tới tầng thứ 7 lúc, đã đến huyền đan cảnh đệ bát giai, thỏa thỏa huyền đan hậu kỳ hiếm thấy cao thủ. Làm Hồng Hoang Ma phó môn chủ, Từ Vô Quỷ tướng Hồng Hoang Ma Điện nghiên cứu phải không thể bảo là không thông suốt, trước 7 tầng có kỹ càng bút ký, Đỗ Trường không tự hỏi chỉ cần có thời gian, coi như công pháp trái ngược, không cách nào xong luyện tập, nhưng biết do nó quy luật vẫn là có thể làm được. Làm Hồng Hoang Ma trấn sơn chi bảo, Hồng Hoang Ma Điện lại không thể bảo là không khó. Cho dù là Từ Vô Quỷ cao thủ như vậy, cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể nghiên cứu đến tầng thứ 7. Bởi vậy phía sau thứ 8, 9, 10 quyển cũng chỉ có nguyên văn, không có bất kỳ cái gì chú giải. Đỗ Trường không giống với người bên ngoài có thể hiểu được một đời chỉ có thể tu tập một loại luyện khí công pháp, trong cơ thể hắn như là đã dung hợp huyền thả hai môn luyện khí công pháp, bây giờ có cơ hội thử lại lần nữa ma giáo luyện khí công pháp, cớ sao mà không làm đâu. Nghĩ đến cái này bên trong, hắn trực tiếp lật lên xem Hồng Hoang Ma đệ nhất trọng, luyện khí thiên.